Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 1 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Cha Francesco Cereda, phụ tá bề trên tổng quyền dòng Don Bosco nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Gioan Bosco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ lòng tha thứ của các tín hữu công giáo. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 31 tháng 8, hơn 30.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Ngài đã quảng diễn bài phúc âm và bài thánh thư của Chủ nhật 22 thường niên 5A, nói về việc Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn của Ngài và lời Thánh Phaolô dạy các tín hữu đừng chiều theo lối sống của thế gian. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình Chúa Nhật với tin mừng theo Thánh Matthew, hôm nay chúng ta đi tới điểm trọng yếu. Trong đó, sau khi kiểm chứng về niềm tin của Thánh Phêrô và 11 môn đệ khác nơi Ngài như Đấng Messia và là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu bắt đầu giải thích cho họ biết Ngài sẽ phải lên Jerusalem và chịu đau khổ nhiều, bị giết và sẽ sống lại ngày thứ ba. Đó là một lúc quan trọng, qua đó ta thấy rõ sự đối nghịch giữa lối suy tư của Chúa Giêsu và của các môn đệ. Thậm chí, Phêrô cảm thấy nghĩa vụ cần phải trách thầy mình, vì không thể gán cho Đấng Messia một sự kết thúc ô nhục như thế. Bây giờ Chúa Giêsu nghiêm khắc khiển trách Phêrô, chỉnh lý ông vì ông đã không suy nghĩ theo Thiên Chúa nhưng theo loài người, và không thấy là mình đang theo phe Satan kẻ cám dỗ.
Su questo punto insiste nella liturgia di questa domenica anche l'apostolo Paolo, i quali scrivendo ai cristiani di Roma dice loro non conformatevi a questo mondo.
Đức Thánh Cha nói, trong phụng vụ hôm nay cả Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh về điểm này, thánh nhân viết cho các tín hữu Roma và nói với họ rằng anh chị em đừng chiều theo thế gian này, đừng đi vào khuôn mẫu của thế gian này, nhưng hãy để cho mình được biến đổi, canh tân cách suy nghĩ của anh chị em để có thể phân định ý Thiên Chúa. Trong thực tế, các tín hữu Kitô chúng ta sống trong trần thế, hoàn toàn ở trong thực tại xã hội và văn hóa thời đại chúng ta, và đúng là như thế. Nhưng điều này bao hàm nguy cơ chúng ta theo thói thế gian, bao hàm nguy cơ muối đất mất hương vị. Như Chúa Giêsu nói, nghĩa là tín hữu Kitô tan loãng, đánh mất sức mạnh của sự mới mẻ đến từ Chúa và Thánh Linh. Hành động ngược lại như thế thì mới là đúng. Nghĩa là khi sức mạnh của tin mừng vẫn còn sinh động nơi Kitô hữu, thì có thể biến đổi những tiêu chuẩn phán đoán, các giá trị quyết định, những điểm hay ho, những đường hướng tư tưởng, những nguồn mạch gợi hứng và những kiểu mẫu đời sống. Thật là buồn khi thấy có những Kitô hữu bị loãng, dường như họ trở thành rượu loãng, người ta không biết là Kitô hữu hay họ là người của thế gian, như rượu loãng, ta không biết đó là rượu hay là nước. Đó thực là điều buồn, buồn khi thấy những Kitô hữu không còn là muối đất nữa và chẳng có ích lợi gì nữa. Muối của họ đã mất vị vì họ chiều theo tinh thần thế gian này, trở thành người thế tục. Vì thế, Đức Thánh Cha nói cần phải liên tục canh tân, kín múc nhựa sống từ tin mừng. Và làm sao có thể thi hành điều này? Trước tiên, bằng cách đọc và suy niệm tin mừng mỗi ngày, nhờ đó lời Chúa Giêsu luôn hiện diện trong đời sống chúng ta. Anh chị em hãy nhớ, việc mang theo sách phúc âm trong mình sẽ giúp anh chị em một cuốn phúc âm nhỏ trong túi, trong sắt và đọc một đoạn trong ngày, nhưng luôn mang theo phúc âm, vì đó có nghĩa là mang lời Chúa Giêsu để có thể đọc. Ngoài ra, bằng cách tham dự thánh lễ Chúa Nhật, qua đó chúng ta gặp Chúa trong cộng đoàn, chúng ta lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận thánh thể liên kết chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau. Rồi những ngày tĩnh tâm và linh thao rất quan trọng để canh tân tinh thần, tin mừng, thánh thể và kinh nguyện. Nhờ những hồng ân này của Chúa, chúng ta có thể trở nên đồng hình dạng, không phải với thế gian, nhưng là với Chúa Kitô và theo Chúa trên con đường của Ngài, con đường mất mạng sống mình để tìm lại nó. Mất mạng sống theo nghĩa là trao tặng, dâng hiến sự sống ấy vì yêu thương và trong tình thương. Và điều này có nghĩa là phải hy sinh, phải chấp nhận thánh giá, để nhận lại sự sống được thanh tẩy, được giải thoát khỏi ích kỷ và hậu quả của sự chết, được tràn đầy sự vĩnh cửu. Đức Trinh Nữ Maria luôn đi trước chúng ta trên con đường này, chúng ta hãy để cho mẹ hướng dẫn và tháp tùng chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Fili Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, ngày mai ở Italia, chúng ta cử hành ngày bảo tồn thiên nhiên do Hội đồng Giám mục đề xướng. Đề tài năm nay rất quan trọng, đó là giáo dục về việc bảo tồn thiên nhiên vì sức khỏe của các làng mạc và thành thị của chúng ta. Tôi cầu mong rằng mọi người, các tổ chức, hiệp hội và công dân đều gia tăng dấn thân để bảo tồn sự sống và sức khỏe của con người, kể cả bằng cách tôn trọng môi sinh và thiên nhiên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương từ Italia và các nước khác, đặc biệt từ Santiago de Chile, San Giovanni Bianco và Albano San Alessandro thuộc tỉnh Bergamo, Bắc Italia, cũng như một nhóm đông đảo các cảnh sát viên đi xe mô tô và ban nhạc của cảnh sát. Ngài cũng đặc biệt ngỏ lời chào thăm các đại biểu Quốc hội Công giáo, nhóm khoa học quốc tế lần thứ năm, và khích lệ họ hãy sống vai trò tế nhị, đại diện dân chúng, phù hợp với những giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm qua tôi đã tiếp một gia đình đông con từ Mirabella Imbacari. Gia đình này đã chuyển lời chào thăm của cả làng. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em thuộc làng ấy với lòng quý mến. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho hai đội bóng đá sẽ đấu vào chiều tối hôm nay ở sân Olympic ở Roma này. Đó là một trận đấu bóng đại kết cổ võ hòa bình với hai đội banh gồm các cầu thủ thuộc nhiều nước khác nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Francesco Cerida, phụ tá bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Gioan Bosco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng 8 năm 2014, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, dòng Don Bosco đã bắt đầu các lễ nghi mừng kỷ niệm 200 năm Thánh Gioan Bosco sinh ra tại Castelnuovo d'Asti, vùng Piemonte, Trung Bắc Italia, ngày 16 tháng 8 năm 1815. Năm kỷ niệm này được ghi dấu bằng nhiều biến cố mừng kính vị thánh lập dòng Salesian và là bổn mạng của giới trẻ. Ngoài lễ nghi khai mở năm kỷ niệm tại Castelnuovo, còn có Đại hội Quốc tế về lịch sử và sư phạm Salesian và Đại hội Quốc tế phong trào giới trẻ Salesian. Từ ngày 19 tháng 4 năm tới sẽ có cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino nhân năm kỷ niệm này. Giovanni Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 trong một căn nhà khiêm tốn tại thôn Ibecchi, làng Castelnuovo. Con ông Francesco Bosco và bà Margherita Occhiena, nông dân. Ông Francesco qua đời vì bệnh phổi năm 1817, khi mới 33 tuổi, để lại vợ và ba con. Thế là khi mới 2 tuổi, Giovanni đã mồ côi cha. Một thân một mình bà Margherita phải tần tảo nuôi ba con thơ và mẹ chồng bệnh hoạn. Cuộc sống thời đó vô cùng khó khăn và có rất nhiều người chết vì đói và dịch tễ. Năm lên 9 tuổi, Giovanni có một giấc mơ khiến cậu quyết định trở thành linh mục, và giấc mơ đó sẽ là lý do khiến cho sau này cha Don Bosco quy tụ các trẻ em mồ côi, lang thang bụi đời, các trẻ em lao động hay từng vào tù ra khám để trợ giúp dạy dỗ các em nên thân nên người. Trong thời gian theo học tại trường tiểu học Caprilio, cậu bé Giovanni đã quyết định học làm xiệc để lôi kéo các trẻ em cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Nếu muốn xem cậu làm xiệc, thì các trẻ em trước đó phải lần hạt mân côi và lắng nghe một đoạn phúc âm. Vì bị người anh cả cùng cha khác mẹ là Antonio ghen ghét và đánh đập, Giovanni được mẹ gửi đến Moncucco Torinese giúp việc cho gia đình ông Luigi và bà Dorotea Molia từ năm 1827 đến 1829. Bà chỉ có thể trở về nhà khi Antonio lập gia đình năm 1831. Trong thời gian này, Giovanni tìm mọi cách học để chuẩn bị vào chủng viện, nhưng việc học khi được khi không. Bù lại, Giovanni học được nghề thợ may, thợ rèn, sau này sẽ rất hữu hiệu vì chúng sẽ là các nghề trong trường kỹ thuật Van Docco của dòng Salesian. Để có tiền đi học tại tỉnh Chieti, Giovanni trọ ở nhà bà Lucia Matta và làm đủ mọi nghề, giúp việc, giúp bàn, dọn dẹp chuồng bò để có tiền đi học. Chính tại đây anh thành lập hội tươi vui và trổ tài làm xiệc để lôi kéo người trẻ tới với đời cầu nguyện và cuộc sống đức tin. Trong thời gian này, Giovanni làm bạn với Luigi Comollo. Gương sống dịu hiền, vô tội và tha thứ của Luigi Comollo sẽ khiến cho Giovanni sau này lấy khẩu hiệu là hãy lấy hết mọi sự, nhưng xin cho con các linh hồn.
Sau bao nhiêu kiên trì vượt mọi khó khăn, cuối cùng Giovanni Bosco được gia nhập chủng viện Chieti và theo học tại đây từ năm 1835 tới 1841 và được thụ phong linh mục ngày 5 tháng 6 năm 1841. Tuy được bạn bè và người quen đề nghị làm thầy dạy học tư hay tuyên úy, nhưng cha Bosco từ chối. Cha quyết định vào sống trong cư xá ở Torino, gần nhà thờ Thánh Francisco thành Assisi, nơi linh mục Luigi Guala đang chuẩn bị cho 45 thanh niên chuẩn bị học làm linh mục, với sự trợ giúp của cha Giuseppe Cafasso, là người đã mời cha tới phụ lực với hai cha. được linh hứng bởi công việc của cha Giovanni Cocchi, người đã tìm cách quy tụ các người trẻ gặp khó khăn tại Torino trong một cư xá, cha Bosco quyết định đi gặp các trẻ em bụi đời và quan sát cuộc sống khổ cực của các em cũng như nói chuyện với các em. Mới 8-9 tuổi, nhưng các em đã phải làm việc lam lũ trong các nhà máy để mưu sinh và thường bị người lớn ức hiếp ăn cắp lương. Các em rất quý trọng cha vì cha bênh vực các em. Cùng với cha Cafasso, cha Bosco cũng bắt đầu viếng thăm các người trẻ bị tù. Nhận thấy tình yêu thương của cha, các bạn trẻ tuổi từ 12 tới 18 bắt đầu tin cậy và kể lại cho cha nghe các khổ đau khó khăn của họ. Cha dặn họ khi ra khỏi tù tới gặp cha tại giáo xứ Thánh Francisco Assisi. Ngày 8 tháng 12 năm 1841, trước khi dâng thánh lễ, cha gặp Bartolomeo Garelli trong phòng mặc áo. Đó là bạn trẻ đầu tiên. Cha Bosco quyết định tụ tập tất cả các trẻ em nghèo, mồ côi, lang thang bụi đời, các trẻ em công nhân làm nghề lau ống khói, các người trẻ mới ra khỏi tù để dạy dỗ các em. 4 ngày sau, cùng với Bartolomeo Garelli, có 3 anh em Bussetti và bạn bè của các em. Đó là nhóm sẽ làm thành tổ ấm đầu tiên của dòng Salesian. Chỉ ít lâu sau, trẻ em đông tới độ, cha Bosco phải nhờ 3 linh mục khác trợ giúp. Mùa xuân năm 1842, mấy anh em Bussetti đem theo Giuseppe, người em út, đến tổ ấm. Giuseppe rất yêu mến cha Bosco, quyết định theo cha trong ơn gọi linh mục và trở thành cánh tay mặt của cha trong dòng Salesian. Tháng 4 năm 1846, cha Bosco tìm được một khu đất và một căn nhà cho các con cái của cha tại Van Docco. Năm 1854, cha bắt đầu thành lập dòng Salesian, và năm 1872, với sự trợ giúp của chị Maria Domenica Massarello, cha thành lập nhánh nữ Salesian, lo việc giáo dục cho các trẻ nữ. Năm 1875, cha gửi nhóm thừa sai Salesian đầu tiên sang Buenos Aires. Sau đó, dòng lớn mạnh và phát triển tại nhiều nước Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Á Châu, trong đó có cả Việt Nam. Hiện nay, dòng Đông Bosco có 15.560 tu sĩ, trong đó có 121 giám mục, 10.433 linh mục, điều khiển 1.823 cơ sở giáo dục và các trường kỹ thuật dạy nghề cho người trẻ. Cha Đông Bosco qua đời tại Torino ngày 31 tháng Giêng năm 1888. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã phong chân phước cho người ngày 2 tháng 6 năm 1929, rồi nâng người lên hàng hiển thánh ngày 1 tháng 4 năm 1934. Xác của người hiện được để trong đền thánh Đức Bà Phù Hộ ở Torino. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Francesco Cereda, phụ tá cha bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco, về năm kỷ niệm này. Thưa cha, các lễ nghi kỷ niệm 200 năm thánh Gioan Bosco sinh ra đã diễn ra như thế nào ?
Các lễ nghi kỷ niệm 200 năm đã bắt đầu vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, với biến cố cha bề trên tổng quyền đã được Hội đồng tỉnh và Hội đồng mục vụ giáo xứ Castelnuovo tiếp đón. Ngay buổi chiều đầu tiên này, cha bề trên tổng quyền đã minh nhiên vai trò của Đức Mẹ trong cuộc đời Thánh Bosco, cũng như sự kiện Thánh Nhân đã học tín thác cho Đức Mẹ từ thân mẫu là bà Margherita và bên trong môi trường giáo xứ. Thứ Bảy 16 tháng 8 có cuộc hành hương, theo sau đó là thánh lễ đồng tế tại quảng trường Vương cung Thánh đường Kính Thánh Bosco tại Colle Don Bosco. Trong thánh lễ, cha bề trên tổng quyền đã đọc sứ điệp gửi năm Don Bosco và hội đồng thành phố đã trao tặng tước hiệu công dân danh dự cho cha.
Thưa cha, đâu là các mục đích của năm kỷ niệm với đề tài Don Bosco với người trẻ và cho giới trẻ ?
Mục đích chính là kỷ niệm gương mặt của cha thánh Đông Bosco bằng cách duyệt xét các thách đố mà thánh nhân đã đương đầu, để học từ chính thánh nhân, để xem ngày nay chúng ta phải trả lời cho các thách đố của giới trẻ như thế nào. Như vậy chúng ta có thể đưa ra một bài học phân định mục vụ liên quan tới các tình trạng, trong đó người trẻ phải sống tại các phần đất khác nhau của thế giới này. Như thánh Bosco, chúng tôi cũng ước muốn dấn thân như gia đình Salesian và như là phong trào Salesian, là sống với người trẻ và cho người trẻ. Do đó, đề tài đồng hành, sống gần gũi với người trẻ, hiểu biết họ và lôi cuốn họ trong hoạt động giáo dục mục vụ dành riêng cho họ, tới độ làm cho mỗi một người trẻ khám phá ra chương trình Thiên Chúa có đối với họ, và như thế, hướng cuộc sống của họ cho tương lai.
Thưa cha, năm kỷ niệm sẽ kéo dài cho tới ngày 16 tháng 8 năm 2015. Thế thì đâu là các sáng kiến chính được dự trù cho năm này ạ?
Có các sáng kiến trên bình diện toàn cầu, như 90 cuộc thanh tra toàn dòng trên thế giới. Trên bình diện dòng thì sáng kiến đầu tiên sẽ là vào cuối tháng 9, sẽ có lễ nghi trao thánh giá truyền giáo cho các tu sĩ ra đi rao truyền tin mừng trên thế giới. Tiếp theo đó vào tháng 11 sẽ có một đại hội lịch sử duyệt xét sự phát triển đặc sủng của Thánh Bosco từ quan điểm lịch sử hoạt động của dòng, từ quan điểm giáo dục và từ quan điểm tu đức. Tiếp theo đó riêng tại Italia sẽ có đại hội toàn quốc diễn ra ngày 24 tháng Giêng tại Torino, rồi trong tháng 3 sẽ có đại hội quốc tế sư phạm tại Đại học Salesian. Một trong các biến cố mà chúng tôi sẽ tham dự như là gia đình Salesian đó là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Torino nhân dịp trưng bày tấm khăn liệm trong năm kỷ niệm này. Thế rồi trong tuần cuối cùng của tháng 3 sẽ có đại hội quốc tế của người trẻ để giúp họ trở thành các Don Bosco ngày nay trong môi trường sống thường ngày của họ.
Sứ điệp của Thánh Bosco đấng sáng lập dòng Salesian có còn thời sự hay không, và đâu là các điểm mạnh của sứ điệp này ạ?
Chúng ta thấy sứ điệp này được tiếp nhận trong nhiều phần khác nhau trên thế giới. Chính vì nó là một sứ điệp thiện cảm với người trẻ và gần gũi họ, sư phạm của Thánh Bosco, chúng ta có thể định nghĩa như là nghệ thuật khích lệ, gần gũi người trẻ trong chính môi trường sống của họ, cả qua đề nghị của lòng tin. Chính nhờ sự gần gũi với người trẻ, hệ thống giáo dục của Thánh Bosco dẫn đưa giới trẻ tới chỗ trưởng thành, cho dù họ là tín hữu của tôn giáo nào đi nữa. Chương trình giáo dục đó là trợ giúp mọi người trẻ có một tương lai và có thể sống cho tha nhân, bởi vì đó là kiểu giáo dục của Thánh Bosco, bắt đầu thành lập một phong trào rộng lớn bao gồm nhiều người, vì để giáo dục thì cần có rất nhiều người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Francesco Sereda, phụ tá bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Juan Bosco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, thảm trạng của các tín hữu Kitô và người thiểu số tại Iraq bị các lực lượng khủng bố gọi là nhà nước Hồi giáo bách hại vẫn chiếm hàng đầu trong dư luận công giáo thế giới. Các vị thượng phụ công giáo và chính thống ở Trung Đông đã nhóm họp ngày thứ Tư 27 tháng 8 tại trụ sở Tòa thượng phụ công giáo Maronit ở Bekeke, phía bắc thủ đô Beirut của Liban, để bàn về cuộc khủng hoảng tại vùng này. Tiếp đến có thêm vị điều hợp viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc ở Liban và các vị đại sứ của năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đến dự. Trong tuyên ngôn chung kết, các vị thượng phụ mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công các tín hữu Kitô và kêu gọi cộng đồng quốc tế hoạt động để loại trừ các nhóm khủng bố. Các vị khẳng định rằng chính sự hiện hữu của các tín hữu Kitô đang bị lâm nguy tại nhiều nước Ả Rập, nhất là tại Iraq, Syria và Ai Cập, nơi mà họ đang đối đầu với những tội ác kinh khủng, khiến cho họ phải tản cư tị nạn. Các vị thượng phụ than phiền về sự dửng dưng của các vị lãnh đạo Hồi giáo và cộng đồng quốc tế về những cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô là những người hiện diện trong vùng này từ 2.000 năm nay. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo hãy ban hành phát oa, pháp lệnh Hồi giáo, cấm các cuộc tấn công người khác. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế không thể im lặng về sự hiện hữu của cái gọi là ISIS, nhà nước Hồi giáo. cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn mọi nhóm khủng bố cực đoan và lên án các cuộc tấn kích chống lại các tín hữu Kitô và tài sản của họ.
Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, chủ tịch Hội đồng Giám mục Iraq, thì phê bình giới lãnh đạo và tri thức Hồi giáo không ý thức tính chất trầm trọng của trào lưu Hồi giáo cực đoan đang bành trướng sức mạnh và quyền lực, gây ra bao nhiêu thảm trạng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi ngày 25 tháng 8, Đức Thượng Phụ Sacco cho biết khi viếng thăm các trại tị nạn ở tỉnh Erbil và Dohuk, những điều ngài thấy vượt quá sức tưởng tượng. Các tín hữu Kitô Iraq và các nhóm thiểu số khác tại nước này đã bị một ngón đòn kinh khủng đánh trúng trọng tâm đời sống của họ. Họ bị mất tất cả mọi tài sản và cả các giấy tờ. Đứng trước những biến cố kinh khủng ấy, Đức Thượng Phụ hy vọng có một sự can thiệp cụ thể có tầm mức quốc tế để cứu các tín hữu Kitô và những người Yezidi là những thành phần đích thực của xã hội Iraq đang có nguy cơ biến mất. Ngài nói, sự im lặng và thái độ thụ động sẽ khuyến khích những thành phần cực đoan của nhà nước Hồi giáo gây thêm các thảm trạng khác. Đức Thượng Phụ cho biết cả các trẻ em cũng không thoát khỏi tay của lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Họ bắt cóc em bé Khader Ebada mới 3 tuổi, cướp đoạt em khỏi tay người mẹ và buộc gia đình phải rời khỏi gia cư.
Về phần Đức cha Emil Samun Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Kande, ngài khẩn thiết kêu gọi cứu trợ các tín hữu Kitô và người Yezidi tị nạn ở miền Bắc Iraq. Tuyên bố hôm thứ Ba 26 tháng 8 tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, với hãng tin Công giáo Đức KNA, Đức Tổng giám mục Nona cho biết tình trạng những người tị nạn thật là thê thảm. Ngài cũng bày tỏ thất vọng lớn về người Hồi giáo, cho đến nay không có vị lãnh đạo Hồi giáo nào công khai lên án những hành động tàn bạo và dã man của các dân quân nhà nước Hồi giáo ISIS, hoặc là vì các vị lãnh đạo này lo sợ, hay là họ chấp nhận những hành động tàn ác như thế. Đức Tổng giám mục Nona sang Đức vài ngày theo lời mời của tổ chức Caritas thuộc giáo phận Essen, Bắc Đức. Ngài cho biết tại Tổng giáo phận Mosul của Ngài chỉ còn lại vài tín hữu Công giáo, và chính Ngài cũng phải tị nạn lên miền Bắc trước sự khủng bố của lực lượng ISIS. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, nhóm này chiếm được Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq với 3 triệu dân cư. Hơn 100.000 tín hữu Kitô gồm Công giáo và chính thống Syriac đã phải rời bỏ gia cư và tài sản trong vòng vài tiếng đồng hồ. Họ chỉ mang theo được những gì có trên người. Thêm vào đó, họ còn bị những người Hồi giáo láng giềng cướp bóc.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Nona, 46 tuổi, tỏ ra ngờ vực về viễn tưởng các tín hữu Kitô có thể hồi hương trong trường hợp vùng Mosul và bình nguyên Ninive được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng ISIS. Chính Đức Tổng giám mục cũng tỏ ra thất vọng sâu xa vì những người bạn Hồi giáo ôn hòa của Ngài như bác sĩ, luật sư đều cắt đứt mọi liên hệ với Ngài. Sau những biến cố như thế, nhiều tín hữu Kitô thấy rằng họ không còn có tương lai tại quê hương. Và nếu tình thế này không đổi khác, thì sự hiện diện của Kitô giáo từ 2.000 năm nay tại miền này kể như chấm dứt. Đức Tổng giám mục Nona coi sóc Tổng giáo phận Mosul từ năm 2009, sau khi vị tiền nhiệm của Ngài bị bắt cóc hồi năm 2008 và bị sát hại. Tòa giám mục của Ngài bây giờ là chiếc xe hơi, trên đó Ngài đến viếng thăm các trại tị nạn, và Ngài không thể yêu cầu các tín hữu ở lại tại nơi mà họ không còn phẩm giá và viễn tượng tương lai. Trong số hơn 100.000 người tị nạn, có nhiều tín hữu Kitô đang trú ngụ tại khu vực Kitô ở thành phố Erbil, sống trong sự thiếu thốn cả những nhu yếu phẩm. Đức Tổng giám mục Nona cũng nói rằng lực lượng ISIS được tài trợ tài chánh và kinh tế từ nước ngoài. Ngài kêu gọi quốc tế cô lập hóa nhóm này. Lực lượng khủng bố này đặt tổng hành dinh ở Mosul và dùng các cơ sở của giáo hội để tránh các cuộc dội bom. Có một thánh đường bị họ dùng làm nhà tù. Theo kinh nghiệm của Đức Tổng giám mục, những chiến binh ISIS đến từ Âu Châu và các nước Ả Rập là những người tàn bạo nhất. Họ họp thành những đơn vị đặc biệt lưu động.
Tại Syria, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh, cũng than phiền dư luận thế giới quên lãng thảm trạng tại nước này. Trong những ngày qua, Liên Hiệp Quốc cho biết trong gần 3 năm rưỡi chiến tranh tại Syria đã có hơn 191.000 người chết. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền bà Navi Pillay tố giác sự tê liệt của quốc tế trước một cuộc khủng hoảng tiếp tục kéo dài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Senari nói, đáng tiếc là những ngọn đèn pha chiếu vào Syria đã tắt lịm, Syria đã biến khỏi radar của cộng đồng quốc tế, và tình trạng trầm trọng hàng ngày tại Syria không còn là tin tức nữa. Mỗi ngày bình quân có 180 người chết tại Syria, con số này lẽ ra không thể bị làm ngơ, nhưng đáng tiếc là Syria đã bị rơi vào quên lãng. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan ISIS chỉ cách thành Aleppo 40 cây số, và điều này khiến cho các tín hữu Kitô và tất cả mọi người đều âu lo, vì Syria tuy là một nước Hồi giáo, nhưng là Hồi giáo ôn hòa, loại bỏ trào lưu cực đoan.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Zenari nhận xét rằng nhiều người trẻ các nước gia nhập nhóm ISIS nhà nước Hồi giáo không phải vì xác tín ý thức hệ, nhưng vì họ bất mãn khi thấy những lý tưởng dân chủ và tự do không tiến triển. Vì thế, họ đi theo nhóm Hồi giáo ISIS có vẻ hiệu năng hơn và nhiều khi họ nhận được sự hỗ trợ kinh tế dồi dào hơn. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Syria và Iraq là phần đất thuận lợi cho sự phát triển của nhóm ISIS. Đây là vùng đang có nhiều khó khăn, thiếu các giải pháp, cuộc xung đột kéo dài, thuận tiện cho sự tăng trưởng của trào lưu cực đoan. Đằng khác, tại Âu Châu, có bao nhiêu người nuôi ảo tưởng kiến tạo một xã hội lý tưởng vì sự thất bại của những toan tính cải tổ và phát triển những quốc gia dân chủ và tự do hơn. Tình trạng đó tạo nên một động lực thúc đẩy người ta mơ ước những ảo tưởng ấy. Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cha Pier Battista Pisabala nhận định rằng, nguyên việc dùng võ lực không thể ngăn chặn nạn thanh lọc tôn giáo tại Trung Đông do các nhóm Hồi giáo cực đoan đang thực hiện. Phát biểu hôm 24 tháng 8 vừa qua tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Italia, cha Pisabala nói, mặc dù các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Do Thái giáo đã tranh đấu từ hàng trăm năm nay để sống chung hòa bình với nhau ở Trung Đông, chúng ta chưa bao giờ thấy tình trạng thanh lọc tôn giáo như chúng ta đang chứng kiến ngày nay. Mọi cộng đồng tôn giáo phải lên tiếng chống lại tai ương kinh khủng này, đặc biệt là tại Iraq và Syria, do những kẻ khủng bố tự gọi là nhà nước Hồi giáo gây nên. Theo cha bề trên, cần có sự can thiệp về mặt chính trị, kinh tế và có thể là cả về mặt quân sự nữa để bảo vệ các tín hữu Kitô và các cộng đoàn tôn giáo thiểu số khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, xét cho cùng, sự sống còn của các tín hữu Kitô và những người khác tùy thuộc lòng can đảm và ý chí sẵn sàng của những người dân trong vùng có yêu thương và bảo vệ nhau hay không. Cần phải tìm ra những giải pháp chính trị gấp rút, nhưng các giải pháp đó sẽ không cứu vãn được Kitô giáo ở Trung Đông. Sự hiện diện của họ sẽ được cứu thoát nhờ những người nhỏ bé, những người can đảm đứng lên và thách thức sự chết, vị tha yêu thương anh chị em mình. Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ lòng tha thứ của các tín hữu Công giáo.
Ngày 5 tháng 10 năm 1984, tại tòa án thủ đô Paris, nước Pháp, Frederick, một thanh niên 21 tuổi bị đưa ra trước tòa vì tội sát nhân. Vụ án mạng xảy ra trước đó 2 năm, ngày 9 tháng 11 năm 1982. Frederick đã tàn nhẫn giết chết Chantal, cô bạn gái đoan trang mỹ miều của mình, chỉ vì Chantal đã cương quyết không chịu theo những ước muốn đê hèn của Frederick. Ngày đêm Frederick ra xử, cả hai cha mẹ của Frederick lẫn Chantal đều có mặt nơi phòng xử. Lên tiếng trước tòa, ông Vincent, thân phụ của Chantal, nói, tôi muốn tuyên bố với quý vị là tôi đã tha thứ cho Frederick lâu lắm rồi, kể từ sau khi xảy ra án mạng. Giờ đây, chính Frederick là người cần được giúp đỡ hơn ai hết, bởi vì chính Frederick mới là người mang thương tích nặng nề nhất. Khi tuyên bố như thế, ông bà thân sinh của Chantal không muốn kết án hay kiện tụng Frederick gì cả. Quyết định của cha mẹ nạn nhân khiến cho các thẩm phán, luật sư và toàn cử tọa ngỡ ngàng xúc động. Ông Vincent nói tiếp,
tôi xin miệng nói lên nỗi buồn sâu xa của chúng tôi vì bị cướp mất đứa con gái thân yêu. Tôi chỉ muốn nói rằng, giờ đây con gái chúng tôi đang sống trong niềm vui và trong ánh sáng. Hoàn cảnh của tôi không đáng thương bằng hoàn cảnh của cha mẹ Frederick. Tôi đã cầu nguyện thật nhiều cho Frederick để cuộc đời còn lại của Frederick không bị uổng phí và hư hỏng thêm. Tiếp lời chồng, bà Catherine, mẹ của Jonathan, nói, khi nhận hung tin con gái bị giết, tôi thật sự xúc động. Ý tưởng đầu tiên của tôi khi nghĩ đến Frederick là thật đáng thương. 10 tháng sau khi vụ thảm sát xảy ra, Frederick đã viết thư xin tôi tha thứ cho Frederick. Dĩ nhiên là chúng tôi đã tha thứ cho Frederick rồi. Ngồi nơi chỗ bị cáo, Frederick lặng lẽ khóc. Tất cả mọi người có mặt nơi tòa đều xúc động. Thẩm phán đoàn cũng xúc động. Do đó, vị trưởng đoàn thẩm phán ra lệnh ngưng phiên tòa. Khi phiên tòa được mở lại, bà Catherine lên tiếng gợi lại hình ảnh của cô thiếu nữ quá cố như sau. Jonathan rất nhiệt tình và quảng đại. Con gái tôi ước muốn giúp đỡ người thanh niên mà nó cảm thấy là bị mất quân bình, không có hướng đi. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy rằng Frederick đã si tình con gái tôi. Frederick có cái nhìn không bình thường của một kẻ sống khép kín trong thế giới riêng tư của mình. Sau khi ông bà thân sinh của nạn nhân nói, đến lượt cha mẹ của bị cáo lên tiếng. Cha ghẻ của Frederick đau đớn thú nhận. Tôi rất tiếc không sớm nhận ra nỗi đau buồn của Frederick. Trong khi bà mẹ của Frederick đấm ngực ăn năn, tôi là người chịu trách nhiệm nặng nề trong vụ án mạng này. Một hôm, Jonathan gọi điện thoại cho tôi và nói, xin bà hãy để ý chăm sóc Frederick cách riêng, nhưng tôi đã không hiểu rõ ý Jonathan muốn nói gì. Giờ đây tôi hiểu rằng, làm cha mẹ thật là khó khăn, đây là nghề nghiệp duy nhất mà chúng tôi không được học hỏi. Frederick bị kết án 5 năm cấm cố, chiếu theo luật, Frederick là người lên tiếng sau cùng. Bằng một giọng run run, Frederick nói, tôi ý thức rõ điều tôi đã làm là điều không thể cứu vãn được nữa. Niềm ao ước sâu xa của tôi trong lúc này đây là được sống xứng đáng với sự tha thứ của cha mẹ Jonathan, người bạn gái đầu đời của tôi. Chứng từ tha thứ thứ hai là của Yannick, một tín hữu Công giáo Pháp. Anh là nạn nhân của vụ mưu sát bằng chất nổ tại một xe điện ngầm ở thủ đô Paris vào ngày 3 tháng 12 năm 1996. Chính Yannick kể lại như sau. Một tiếng nổ thật vang dội, rồi toàn toa xe điện ngầm bốc lửa cháy lớn. Tôi cũng bị cháy và bị đưa vào nhà thương, nằm nơi phòng cách biệt dành cho những người bị phỏng nặng. Trong cô đơn và trong những đêm dài mất ngủ, tôi thường cay đắng tự hỏi tại sao nạn nhân lại là mình. Những ngày nằm nhà thương là một chuỗi dài những cuộc giải phẫu, săn sóc khẩn trương, rồi giải phẫu. May mắn thay tôi là một tín hữu Công giáo sống đạo. Lúc nhỏ tôi là chú bé giúp lễ, lớn lên tôi giữ nhiệm vụ đánh đàn trong nhà thờ cho các buổi cử hành phụng vụ thánh. Trong thời gian thử thách này, tôi thường nghĩ đến Chúa và cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu tôi thoát chết mặc dù tôi bị phỏng nặng và bị kinh hoàng vì cuộc mưu sát. Ngày hôm nay, tôi có thể tha thứ cho những người đã gây ra vụ mưu sát, mặc dù tôi không biết họ là ai. Phải, tôi thật lòng tha thứ cho họ, và tôi cũng xin Chúa tha tội cho họ nữa. Chắc chắn là tôi không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng của vụ mưu sát, nhưng tôi cảm ơn Chúa vì đã ban cho tôi đức tin, nhờ thế mà trong cơn thử thách, tôi vẫn có thể nghĩ đến Chúa và cầu nguyện cùng Chúa. Chính lòng tin tưởng nơi Chúa đã giúp tôi vượt thắng được đau khổ. Tiếp theo sau lòng tri ân Thiên Chúa là tâm tình ghi ơn người yêu của tôi. Tôi hy vọng nàng sẽ trở thành vợ tôi, nàng thăm viếng chăm sóc tôi hằng ngày. Tôi cũng không quên những người thân trong gia đình đã luôn luôn gần gũi tôi trong lúc tôi gặp hoạn nạn. Ngày nay, mỗi khi nhớ lại vụ mưu sát, tôi chỉ muốn coi nó như là một tai nạn. Trong tâm tình của một tín hữu Công giáo, tai nạn đã giúp đức tin của tôi chín mùi. Từ sau tai nạn đó, tôi cầu nguyện và nghĩ đến Chúa nhiều hơn, thường xuyên hơn lúc trước. Vâng, ngày hôm ấy Thiên Chúa ở với tôi và chính Ngài đã giơ tay cứu sống tôi. Ngày hôm nay, tôi biết nhìn các biến cố cuộc đời với đôi mắt bình thản hơn. Sau những tháng ngày sầu khổ và thử thách, Thiên Chúa cho tôi hiểu rằng, người ta không thể chấp nhận tất cả, hiểu hết mọi điều, nhưng người ta có thể tha thứ tất cả. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy Đức Giê-xu phán, anh chị em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh chị em, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh đã lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh chị em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em. Như vậy, anh chị em mới được trở nên con cái của cha anh chị em, đấng ngự trên trời, vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh chị em chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện, như cha anh chị em trên trời là đấng hoàn thiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m19. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.